vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích kính mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Úc tránh được việc tăng thuế quan khi Tổng thống Trump giữ nguyên mức thuế 10%. Đặc phái viên Hoa Kỳ đến Israel tìm giải pháp cho Gaza. Ấn Độ cấp 78 suất học bổng dài hạn cho sinh viên Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Các lãnh đạo cấp cao trong chính phủ Úc cho biết, việc công nhận nhà nước Palestine giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Canada đã cùng với Vương quốc Anh và Pháp ủng hộ quyền thành lập nhà nước Palestine trước cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9. Thủ tướng Canada, ông Mark Carney cho biết, việc công nhận sẽ phụ thuộc vào việc phi quân sự hóa nhà nước Palestine trong tương lai và việc loại trừ Hamas, tổ chức mà Úc liệt kê là khủng bố. Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers nói với Sky News rằng, việc công nhận nhà nước Palestine là yếu tố then chốt cho giải pháp hai nhà nước và là con đường tốt nhất để thoát khỏi vòng xoáy bạo lực kéo dài này.
Từ góc nhìn của Úc, việc công nhận nhà nước Palestine là vấn đề khi nào, chứ không phải là có hay không. Và vì vậy, trong bối cảnh đó, tiến triển này, động lực mà chúng ta đang chứng kiến là điều đáng hoan nghênh, nhưng cũng kèm theo điều kiện. Chúng ta cần bảo đảm rằng Hamas không có vai trò nào trong bất kỳ chính quyền tương lai nào. Chúng ta cần bảo đảm rằng các con tin được thả, và vì vậy sự ủng hộ của chúng ta phụ thuộc vào việc vượt qua một số trở ngại đó.
Người phát ngôn của Bộ trưởng Thương mại Don Farrell cho biết, Nhà Trắng đã xác nhận rằng Úc nằm trong số các quốc gia có mức thuế đối ứng thấp nhất. Điều này có nghĩa là Úc vẫn phải chịu mức thuế căn bản 10% đối với hàng hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Canada đã bị áp mức thuế lên tới 35%, trong khi Ấn Độ là 25%. Chính phủ Albanese cho biết, họ sẽ tiếp tục vận động cho hàng hóa của Úc trong các cuộc đàm phán tương lai với Hoa Kỳ, thúc đẩy việc loại bỏ mọi loại thuế. Thượng nghị sĩ đảng xanh David Shoebridge cho rằng, đảng lao động đã giữ một lập trường yếu kém khi làm việc với Hoa Kỳ.
Yes, Australia dodged a bullet in the latest round of...
Vâng, đúng là Úc đã tránh được một viên đạn trong vòng áp thuế mới nhất từ Tổng thống Donald Trump, nhưng vẫn còn nhiều viên đạn khác đang tới, bởi vì đó là một chế độ cực đoan nguy hiểm ở Washington, và chúng ta cần phải đối phó với nó bằng sự chính chắn và độc lập.
Nhóm đối thoại Uluru đã đưa ra một số tuyên bố mạnh mẽ trước thềm lễ hội Gamma, khẳng định rằng đã quá đủ đối với chương trình thu hẹp khoảng cách Closing the Gap. Họ cho rằng tiến trình đã bị đình trệ, thậm chí ở một số lĩnh vực còn đang thụt lùi. Nguyên nhân được chỉ ra là do sự thiếu hành động của chính phủ, bộ máy hành chính lỗi thời và việc tiếp tục loại trừ tiếng nói của người bản địa. Trong tuyên bố, nhóm đối thoại Uluru nhấn mạnh rằng nếu không có một tiếng nói trong quốc hội, các quyết định vẫn đang được đưa ra mà không có sự tham gia của người bản địa.
We continue to be sold the status quo as the solution.
Chúng ta tiếp tục bị thuyết phục rằng hiện trạng là giải pháp, nhưng làm sao mà có thể thấy được tiến bộ trong việc thu hẹp khoảng cách nếu cứ lặp lại những điều cũ? Trẻ em của chúng ta đang bị giam giữ, các bậc cao niên đang qua đời, và người dân của chúng ta vẫn đang sống trong một đất nước nơi quyền lợi của họ bị phớt lờ, tiếng nói và lời kêu cứu của họ đang bị thờ ơ.
Closing the Gap là một kế hoạch quốc gia nhằm cải thiện sức khỏe, giáo dục và tuổi thọ cho người dân thuộc những quốc gia đầu tiên, nhưng hiện chỉ có 4 trong số 19 mục tiêu đang đi đúng hướng. Ethan Bosinos, 21 tuổi, con trai của một cựu sĩ quan cảnh sát Victoria, đã bị sát hại bên ngoài nhà riêng ở Wollert khi đang trên đường đến tòa án vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng thứ Năm. Hàng xóm cho biết đã nghe thấy 8 phát súng. Thanh tra điều tra Dean Thomas thuộc lực lượng cảnh sát Victoria cho biết,
it appears very deliberate and obviously targeted.
Đây là hành động có chủ đích và rõ ràng là nhằm vào mục tiêu cụ thể. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra để làm sáng tỏ những gì đã xảy ra.
Ethan Bosinos từng là đối tượng tình nghi trong vụ sát hại nhân vật trong Thế giới Ngầm, Sam Abdul-Rahim, và cái chết của anh ta đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra các hành động trả thù bạo lực liên quan đến cuộc chiến thuốc lá bất hợp pháp đang diễn ra. Chuyển sang tin quốc tế, đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Đông sẽ đến Gaza hôm nay để kiểm tra tình hình phân phối viện trợ lương thực. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Gaza đang trải qua giai đoạn đói kém nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Theo các quan chức y tế Gaza, trong những tuần gần đây, hàng chục người đã chết vì đói, trong đó có cả trẻ em. Tình hình ngày càng tồi tệ đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ quốc tế ngày càng gay gắt. Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Caroline Leavitt cho biết, đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Đông sẽ đến Gaza để kiểm tra quy trình phân phối viện trợ và trình lên Tổng thống Trump một kế hoạch nhằm cung cấp thêm lương thực cho người dân Gaza.
Đặc phái viên Steve Witkoff và đại sứ Mike Huckabee đã có một cuộc họp rất hiệu quả với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức khác vào hôm nay tại Israel xoay quanh vấn đề cung cấp lương thực và viện trợ khẩn cấp cho Gaza. Tổng thống Trump là một người nhân đạo với trái tim rộng lớn và đó là lý do ông đã cử đặc phái viên Witkoff đến khu vực này nhằm cứu sống người dân và chấm dứt cuộc khủng hoảng này.
Hoa Kỳ đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga tại Ukraine vào tuần tới. Nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ, ông John Kelly, nói với hội đồng gồm 15 thành viên rằng Hoa Kỳ sẵn sàng áp dụng các biện pháp bổ sung để bảo đảm hòa bình, bao gồm cả thuế quan. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ít nhất 14 người thiệt mạng và 145 người bị thương trong làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới nhất của Nga vào Kyiv. Maria Kontatenko, một cư dân chứng kiến vụ tấn công, cho biết cô đã rất sợ hãi khi sự việc xảy ra.
Chúng tôi đang ở tầng 8 thì mọi thứ đổ ập xuống, mọi thứ bị thổi bay. Tôi đã rất lo sợ cho các con của tôi. Tôi cố gắng dùng thân mình để che chắn cho đứa con nhỏ nhất và cuối cùng thì chúng tôi chạy về phía nơi trú ẩn.
Tiếp theo là tin thể thao, lịch thi đấu của giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 tại Úc đã được công bố. Đội tuyển Úc sẽ tham gia trận khai mạc gặp Philippines tại Perth vào ngày 1 tháng 3, trước khi đối đầu với Iran tại Gold Coast 4 ngày sau đó. Bangladesh sẽ gặp Trung Quốc vào ngày 3 tháng 3 tại sân vận động Western Sydney. Sarah Watts từng là tiền đạo của đội tuyển Matilda khi Úc đăng cai giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2006. Hiện là trưởng bộ phận bóng đá nữ tại Football Australia, cô chia sẻ với SBS rằng người hâm mộ sẽ được thưởng thức một màn trình diễn tuyệt vời.
Chúng tôi sẽ nâng tầm giải vô địch bóng đá nữ châu Á. Ở châu Á có 47 quốc gia đang hoạt động và 34 đội đã tham gia vòng loại. Điều này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ trong đầu tư vào bóng đá nữ tại khu vực. Đã 15 năm kể từ khi chúng tôi giành được chiếc cúp đó vào năm 2010. Vì vậy tôi biết là đội tuyển hiện tại đang rất quyết tâm để giành lại danh hiệu. Nhưng họ sẽ đối mặt với thử thách không hề dễ dàng. Họ sẽ phải gặp Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc trong vòng bảng.
Chuyển sang tin Việt Nam, chính phủ Ấn Độ vừa công bố trao tặng 78 suất học bổng dài hạn cho sinh viên và học giả Việt Nam theo học tại các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Ấn Độ trong năm học bắt đầu từ tháng 7-8-2025. Đối tượng gồm cán bộ các cơ quan nhà nước, giảng viên các cơ sở giáo dục, học giả Phật giáo và sinh viên trên cả nước. Trong tổng số 78 suất học bổng, có 38 suất cho chương trình tiến sĩ, 24 suất thạc sĩ và 16 suất cử nhân. Học bổng bao gồm toàn bộ chi phí học tập như học phí, vé máy bay khứ hồi, thị thực, trợ cấp sinh hoạt và các tiện nghi tại cơ sở đào tạo. Chương trình học bổng thể hiện cam kết lâu dài của chính phủ Ấn Độ trong việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tiếp theo là tin hối suất, 1 đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 64 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai, 2 tháng 8 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 11, cao nhất 18. Adelaide và Melbourne trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 5, cao nhất 15. Hobart trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 3, cao nhất 14. Canberra trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 3, cao nhất 13. Wollongong và Sydney trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 11 đến 18. Newcastle trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 9, cao nhất 17. Brisbane trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 11, cao nhất 19. Cairns trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 26. Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 31.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.